Hoặc là làm chủ hết tất cả thế giới này, đó là cái gì đấy. Thì những người đó là những người mà theo tôn giáo. Thành ra nó có hai loại như vậy. Thì cái loại đời sống bình thường của mình ấy, thì cái kiến của nó thì là cái kiến nào? Kiến nó thì phần nhiều là có. Ví dụ sắc có, thanh có, hương có, vị có, tôi là có, thân là có. Đó là những cái kiến chấp như vậy. Nó nảy sinh ra bất cứ cái gì cũng là có. Mà cái gì nó thấy đó thì cho là có, cho là thật. Nếu gì không thấy nữa thì cho là không có, không có thật. Nó giản dị vậy thôi. Thành ra những cái kiến đó nó kêu là thô. Kiến về thế gian. Rồi mình từ cái trong đời sống này nọ thì mình ấy, đi suy nghĩ. Mà nếu suy nghĩ không đúng hoặc gặp là tà sư đó, tức là hướng dẫn không đúng, thì từ từ nó mới đi vào trong những cái chấp nó thâm sâu hơn. Thành ra cứ như vậy đó, cứ chấp dần chấp dần. Tại vì những cái vị tà sư không phải họ chấp mà họ không có suy nghĩ đâu. Họ cũng tu thiền định, họ cũng suy luận, họ cũng có lý thuyết. Cái chủ trương là về bản ngã chẳng hạn, họ có lý thuyết của họ, họ có suy luận của họ, có bằng chứng của họ. Tất cả những cái đó thành ra nó trở nên vi tế hơn nữa. Nhưng tất cả dù nó khô, nó tế như thế nào đi chăng nữa thì đối với đạo Phật cũng phải chứng kiến. Thành ra gọi chung nó là kiến, dùng cái chữ kiến mà thôi. Thành ra nhiều khi muốn nói cho một cái kiến này là nói cho những cái gì không đúng rồi, nhưng mà chưa phải là tà. Bao giờ bác bỏ nhân quả mới là tà. Còn khi mà muốn nói cái kiến mà nó đúng thì thêm chữ chứng kiến thôi. Cũng như niệm à, đây ví dụ mình nghe thầy Quảng Bình nói chắn nhím á, thì lúc bây giờ mình cứ biết rằng là niệm thì lúc nào cũng có niệm hết á. Niệm là gì? Niệm là mình nhớ nghĩ à, nó có hai cái nghĩa, một là mình nhớ lại, hai là mình nghĩ đến cái đó, mình tưởng đến cái đó. Thì niệm nó chỉ có nghĩa là vậy thôi à, thông thường á thì người Phật tử mình thực hành nhiều cái nó trở nên phổ thông mà có nhiều danh từ thì nó bị dùng khác đi. Tại vì khi mình niệm A Di Đà Phật ấy, mình đề kêu là niệm Phật, niệm A Di Đà Phật. Nhưng mà trong lúc mình thực hành ấy, thì mình niệm A Di Đà Phật bằng cách nào? Cách mình đọc lên cái tên. Nhưng đọc lên cái tên như vậy nó không, đúng ra nó không có nghĩa là niệm. Bởi vì chữ niệm nó có nghĩa là nhớ tưởng, nghĩ tới. Chứ nó không nghĩa là đọc lên. Thành ra cái đó mới phải đúng ra phải kêu là niệm hồng danh. Niệm hồng danh này tức là mình nhớ tưởng đến cái danh hiệu của Phật. Tại vì niệm Phật nó có đúng cái chữ niệm Phật, nó là niệm công đức, niệm sắc thân Phật, niệm hình tướng của Phật. Tức là mình ngồi mình nhớ đến, mình nghĩ đến cái hình tướng, mình nghĩ đến công đức, cái trí huệ của Phật. Như vậy nó đúng là niệm Phật. Thành ra khi mà mình niệm đây, cái pháp môn của mình nó đúng là niệm hồng danh. À, danh là danh hiệu, hồng nó là cái gì bao la, to lớn này nọ, thành ra kêu là hồng danh. Thì mình xài quen cái pháp môn gọi là niệm hồng danh rồi. Thành ra nhiều khi nghe nói chữ niệm mình tưởng phải đọc lên. Đúng cái chữ niệm nó không phải là đọc lên, mà nó là nhớ tưởng nghĩ đến. Thì nhớ tưởng nghĩ đến thì bao giờ ai cũng có hết ạ. Ai cũng có cái nhớ tưởng nghĩ đến đó. Lúc này mình nhớ tưởng nghĩ đến gì, mình nhớ người đời sống bình thường, mình nhớ công ăn, nhớ việc làm, nhớ lúc nào trong tâm mình nó cũng phải nhớ đến cái đó. À, khi mình đi ngủ mình tự động nó cũng dậy sớm. Cái nhớ này nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức mình đến cái mức độ là nó phân ra làm hai. Một cái nhớ, một cái niệm mà nó niệm từng sát na một, từng giây phút một. À, một cái niệm nữa là nhớ lại, nghĩ lại một cái chuyện đã qua. Lâu hay là mau, mới đây hay là lâu rồi, mấy năm rồi. Thì cái đó mình kêu là cũng như là nhớ tới, nghĩ lại, hay là ký ức. Đây là cái chữ nhớ của mình á. Còn cái chữ niệm mà trong đạo dùng á là nó bao trùm cả cái nhớ lại quá khứ, mà nó bao trùm cả cái nghĩ đến tương lai. Bởi vì ví dụ tâm mình nó cứ niệm về công ăn việc làm, thì nó là à, mai mốt mình phải chỗ này tốt này, mốt mình phải mua chỗ này làm cái gì gì á, à, làm chỗ buôn bán này nọ. Thành ra cái niệm nó của mình nó chạy, không phải cái nhớ nó chỉ chạy về quá khứ thôi. Cái niệm của mình ấy, thì nó bao trùm cả ba thời. Và luôn luôn ấy, cái niệm mà căn bản nhất ấy, là cái niệm tôi. Nó không cần phải nghĩ đây là tôi, phải sáng ra mình thức dậy cái đầu óc mình nó phải nghĩ nhớ lại cái này là gì. À tôi, Nhưng mà bởi vì trong giấc ngủ của mình, trong từng sát na nó đã niệm cái này là tôi. Thành ra cái niệm tôi là cái niệm khó chịu nhất. Thì cái niệm đó nó là cái niệm mà luôn luôn nó có mặt trong tâm thức mình. Thành ra tâm thức mình là một cái không có tánh niệm. Bởi vì tâm thức mình là một tâm thức chấp ngã. Thành ra chính vì vậy nên cái tánh niệm là gì vậy? Cái căn bản đầu tiên đó là, nếu mà nói đến cái ý nghĩa chân thật của nó, tức là nó niệm pháp. Niệm pháp, pháp ở đây như mình biết trước rồi, pháp nó có nhiều nghĩa, nhưng mà chữ pháp đây là Phật pháp, cái chính pháp. Nó cái đối tượng của nó có là chính ấy, thì cái niệm nó mới trở nên chính. Mà Đức Phật muốn muốn tìm con đường giải thoát ấy, thì thiền thượng nó nằm nơi tâm, giải thoát nó nằm nơi tâm. Mà bây giờ tâm ấy, nó lại bị cái niệm tà, cái niệm tôi, cái niệm mà lệch lạc nó bao trùm hết rồi. Thành ra vì vậy Đức Phật mới bày cho mình cách niệm để mình phá lại cái niệm tà đi. Nhưng mà cái đối tượng sở dĩ mà cái niệm của mình ấy, Đức Phật không có phá niệm, nhưng mà Đức Phật phá cái đối tượng thôi, để cho cái niệm mình nó thành đúng lại. Cũng như là đây là cái ly mà tôi bảo lấy cái ly mà một người người ta cứ nhìn sang bên cái ghế này, thì tôi không có phá cái nhìn của người ta, nhưng tôi bảo cho anh hướng cái nhìn của anh lại cái ly này. Thành ra Đức Phật thay đổi đối tượng thôi, nhưng mà thay đổi đối tượng thì nó cũng rất phức tạp, bởi vì cái đối tượng của cái tà niệm, cái niệm tôi nó rất vi tế. Thành ra Đức Phật cũng phải đi từ khô vào tế. Thành ra Đức Phật lại lấy chính cái tôi ấy là cái để niệm, nhưng mà phải lấy từ cái khô thành tế, cho nên Đức Phật mới lấy cái thân. Tại vì cái tôi, cái tâm tôi của mình không bao giờ nó rời khỏi cái thân đó. Cho nên Đức Phật lấy từ thân, lấy từ cái đời sống liên hệ đến thân, lấy từ những cái hoạt động của thân để đi dần vào cái tôi. Là để như vậy, để dần đầu tiên hết là để khám phá là cái đối tượng mà mình hành niệm á, cái đối tượng nó không có thật, đối tượng nó giả dối. Cũng như là cái người cứ nhìn sang cái ghế để tìm đi nước ấy, thì tôi sẽ nói là bây giờ anh nhận xét kỹ đi, cái ly nước nó trong, nó bằng thủy tinh, cái này bằng cái gì? Anh nhìn kỹ cái đó bằng cái gì, nó bằng gỗ gì gì đó. Tức là như vậy anh đã nhìn sai rồi. Nhìn sai rồi thì anh phải quay lại, anh tìm cái sự thật. Thành ra Đức Phật dạy cho con người ta đi từng giai đoạn như vậy. Cái niệm đầu tiên là niệm trở lại và từ từ đi sâu vào cái ngã, để con người nó phát giác ra là vô ngã. Từ vô ngã đó nó mới bắt đầu niệm về chính kiến. Cái niệm về chính kiến ấy, thì lúc bây giờ nó mới trở thành chính niệm. Đó, thành ra cái vấn đề cho mình thấy cái chữ chính ở trong đạo Phật dùng á, nó luôn luôn nó liên hệ với Phật pháp, nó luôn luôn liên hệ với chân lý Phật pháp. Chân lý Phật pháp nó trong tiểu thừa Phật giáo á là tứ đế. Thì hôm qua có một vị Phật tử hỏi vấn đề cái tu của bên tiểu thừa và rồi nhìn nó sang đại thừa. Nhưng mà khi mà mình nói pháp nó nói về đại tiểu thừa nó dễ rõ ràng, chứ không phải dễ hiểu nữa. Nhưng mà bởi vì nó rõ ràng thành ra nó cũng thành nó dễ hiểu với so với đại thừa. Đại thừa đi một cái lối khác, đại thừa đi theo lối giác ngộ. Thành ra vì vậy cho nên cái lối tu của đại thừa nó khác. Nếu mình tu theo đại thừa thì mình không có nghe nói những pháp môn như là niệm, những pháp môn như là cái là quán bất tịnh gì gì. Tuy rằng nó vẫn có trong đại thừa nhưng mà nó không được nhấn mạnh. Nên ví dụ mình học kinh đại thừa đấy, mình cứ nghe nói pháp thân như lai tạng, nghe nói cái gì nó mơ hồ lắm. Tất cả chúng sinh đại bi đại nguyện gì đó, nên không bao giờ mình nghe nhấn mạnh cái vấn đề là chẳng hạn như là giới định huệ cái gì nó có nhưng mà không được nhấn mạnh. Thì cái điều đó thì cái gì từ sẽ từ từ mình học Phật pháp mình mới hiểu ra. Bởi vì hai cái lối nó có khác nhau. Một cái là đi từ từ đến cái chỗ tỉnh ngộ, một cái thì lấy ngay cái tỉnh ngộ đó. Thì trong khi mà mình xây dựng từ từ để đi đến cái chỗ tỉnh ngộ, đến chỗ giác ngộ ấy, thì tất cả những cái mình xây dựng đó là những cái mình cần phải làm, những cái công đức, những cái thực hành. Và một chỗ là lấy ngay cái sự giác ngộ, trong sự giác ngộ đó nó có đủ tất cả mọi cái. Và nó là mục tiêu rồi ấy, thì nếu mà mình lấy đạt được ngay cái mục tiêu ấy, thì nó có nhiều cái phương tiện nó trở nên không cần thiết nữa. Thì ra hai cái gì nó khác nhau. Thì chính vì để chỉ thẳng cái chỗ giác ngộ ấy, cho nên các kinh của đại thừa ấy, thường lấy cảnh giới của Phật ra để cho mình học. Trước tiên hết là mình phải biết, sau đó mình mới giác ngộ. Mình chỉ giác ngộ cái gì mà nó nằm trong cái vòng hiểu biết của mình thôi. Có cái mình chưa từng biết đến, sao mình giác ngộ về nó được. Thành ra muốn giác ngộ về đúng cái giác ngộ của Phật, mình phải biết cảnh giới của Phật trước. Cái đối tượng mình tìm kiếm, cái đối tượng mình mong ước, mình có biết rồi mình mới lập cái nguyện ước, mình mới lập cái tâm cầu mong, mình cứ lập cái tâm muốn đạt đến. Rồi thì mình thực hành ấy, thì cái sự giác ngộ nó mới là giác ngộ ra cái đối tượng đó. Vậy cho nên chúng ta đừng có ngạc nhiên sao mà cái trong kinh, quý vị nào thì có đọc kinh thì thấy kinh tiểu thừa nó vẫn rõ ràng rằng mà cái gì ra cái đó. Ví dụ nói niệm, niệm là như thế nào? À, như vậy, nó như lại cứ nói là niệm từ hành động tay chân, niệm từ thân mình vào cho đến hơi thở, cho đến cảm giác của mình vào, cho đến cảm thọ mình, rồi đến tâm của mình, rồi đến các pháp. Đây có một vị, có một thầy ở bên Mỹ á, rồi thấy có nghiên cứu, thấy đọc kinh nguyên thủy, kinh Pali này nọ, rồi thấy kết luận cũng vậy. Ý bên cứ nói tiểu thừa người ta rõ ràng lắm, mà mình đại thừa thì gì, đọc tôi đọc về thiền đó, giờ ra cái thiền ở trong kinh tiểu thừa nói rõ ràng, tu làm sao như binh pháp này nói gì rõ ràng. Đây giờ thiền thiền ra cùng lục tổ vẫn đang vô niệm là gì? Có người ai có niệm tu thì nói rõ ràng niệm gì thì nói vô niệm, có ai ai tu được? Nó vẫn mơ hồ như thế. Nên chính vì vậy mà cái vấn đề nếu mà mình muốn có một cái lòng tin, một cái sự nương tựa căn bản á, một cái căn bản vững chắc về đại thừa ấy, con đường đó ấy, thì mình cần phải nghe nhiều lắm nó mới vỡ được. Thế còn mình cứ lấy mấy cái khái niệm, mấy cái danh từ ấy, thì quả thực đem danh từ của Phật pháp đại thừa ra là mình không biết nó là cái gì nữa. Thế nào là bất khả tư nghì, bất khả thiết, vô lượng, vô biên, nghe viết mình cũng vô hết. Thì ra vì vậy cho nên mình phải học, phải khó học cái giáo lý đại thừa để tiêu hóa được, rất khó. Mà cái khó ở đây là làm sao mình có được cơ hội để mình nghe thật nhiều. Thì giờ mình tiếp tục kinh này Đức Phật tóm lại là do cái kiến tăng đó mà nó phát sinh tất cả các kiến của thế gian này. Thì con người mình cứ thấy tăng giảm như vậy, chúng sinh có tăng có giảm như thế là đều kêu là tà kiến hết. Thì Đức Phật kết luận nữa là để phá hai cái kiến tăng và giảm đó. Và đồng thời Đức Phật bắt đầu giới thiệu ra cái chân lý. Bây giờ mình phá cái gì sai lầm rồi, mình phải đưa ra cái sự thật. Thế đó là cái phương pháp của Đức Phật. Thành ra đầu tiên như tiểu thừa Đức Phật phải nói cái sai lầm, đó là nói khổ. Rồi sau đó phải đưa ra cái thật, đó là việc, đó là niết bàn. Bây giờ cứ phá hoài là rốt cuộc người ta bảo rồi cái gì là thật đâu, mình bảo là không có. Nó bảo thì không có thì cho tôi tạm cái giả đi cũng được. Mình đã nghe nói về cái sự thật này. Lúc Đức Phật bắt đầu nói về hai cái kiến tăng giảm, nó kêu là nhất giới, đây nhất pháp giới. Đoạn này thương đúng không? Thiệt chứ, đoạn này quan trọng đó. Đoạn này quan trọng, đoạn này là cái đoạn chính của kinh này đó. Tại vì Đức Phật cốt nói, nhấn mạnh cho mình biết là tất cả kia sai lầm nhé. Là Đức Phật cốt đưa đến cái đoạn này là cái chân lý của sự vật. Thì dĩ nhiên mình phải nhớ cái này. Mà đoạn này cũng có một điều là không phải chỉ nói ý nghĩa nhiều, nhưng mà có nhiều danh từ Phật học, thành ra thi được. Cái điều thì mình học về một cái pháp môn là mình phải có, mình phải biết cái danh từ chuyên môn. Cái như hôm qua mà mấy đứa Phật tử Đan Mạch á, nó học xong cái buổi trước nó hỏi lại thì mấy cái kiến đạo, tu đạo, vô học đạo đã quên. Con nhớ có ba cái, cái gì mà cái gì vô học gì đó, vô học gì đó. Vô học tức là vô lớp học cái gì đó, mình không phải. Cái gì mà vô học lậu vậy đó. Tức là tại hôm qua nó đòi đi chuyển tỉnh kê hộ khẩu á, có một số là vô học lậu á. Thực ra là vô học đạo. chứ vô học lậu. Thì vậy đó, nghĩa là theo giáo lý tiểu thừa là nó có ba cái giai đoạn, tức là ba con đường để thực hành. Thực hành như vậy tức là đi, đi thì người ta gọi là đường, nó kêu là đạo. Thế đầu tiên kiến đạo tức là phải mở chính kiến trước, rồi sau đó đến đoạn trừ tham sân si này nó là tu đạo. Hai cái đó thành tựu rồi kêu là vô học đạo, chính là vô học lậu. Thì Đức Phật nói là sáu lợi phất, cái kiến tăng và cái kiến giảm ở đây á là nó là giả, nó không thật. Thì bây giờ á, trong đạo Phật nói như vậy, thì rằng nó không thật, nhưng mà nó phải có một cái điểm tựa nữa. Ví dụ bây giờ mình nhìn thấy một bóng ma chẳng hạn, một bóng ma nó không thật, nhưng mà dĩ nhiên nó phải có cái điểm tựa nào của nó, tức là nó phải có ánh sáng vô ở cái chỗ đó, phải có bức tường cái gì đó, cái bóng cây nào đó, cái gì gì đó nó phối hợp lại với nhau, thì những cái đó là cái chỗ y trì, cái chỗ nó nương tựa vào đó mà nó hiện ra một cái hình sắc. Cái hình sắc nó không thật nhưng mà nó phải có cái chỗ y trì của nó mới có mặt đó. Thành ra bây giờ nói là nếu mà chúng sinh giới không tăng giảm á, nhưng mà vậy thì chúng sinh y cứ vào đâu? Chúng sinh thực sự là gì? Vấn đề của Như Lai Tạng là học về có, tức là học về thật tính của chúng sinh, học về cái thật tính, hay là nói một cách ấy là tính này. Mình có thể nói dễ hiểu, chúng sinh có sinh có diệt, mình thấy rõ ràng như vậy cho nên kêu chúng sinh. Nhưng mà sinh diệt này á, coi như là mặt tướng thôi, tức là mặt hiện tượng thôi. Nhưng mà bản thể của chúng sinh á, thật tính của chúng sinh á, nó là cái gì? Thì mình lấy ví dụ hôm trước rồi, như là nước biển nó gió thổi á, nước nó dâng cao lên thành sóng, nó hạ thấp xuống. Mặt hiện tượng á, thì nó thấy có lên cao xuống thấp. Nhưng mà cái mặt thể tính của nó, bản thể của nó chỉ là nước thôi. Cái nước đó nó không tăng giảm. Bây giờ thì cái học ở đây Như Lai Tạng cái gì, nó muốn biết cái tính gì. Mà mình đã biết một điều mà giáo lý của bên Nguyên Thủy Tiểu Thừa không có nói về cái thể tính này, mà nói chúng sinh vô ngã, tức là coi thì chúng sinh không có thật tính. Rồi nói mặt hiện tượng thì nói vô thường, nói về mặt bản thể thì nói là không có ngã, bởi vì ngã là bản tính của mình. Bởi vì bất cứ con người nào cũng cho ngã là cái thật của mình, đó là cái thật tính của mình. Thì giờ giáo lý của Tiểu Thừa nói là vô ngã, cái mặt hiện tượng thì vô thường, vậy thì nó hoàn toàn nó không có gì hết. Rồi đến tính không á, tính không cho là các pháp do nhân duyên sinh cho nên không có thật tính. Bây giờ đến mình học, tức là tính không, đến cái tính không nó là hoàn toàn cái gì cũng không. Thì cái giáo lý của tính không đó nó được kêu bằng một cái tên, tại vì trong giáo lý của Tiểu Thừa cũng nói về chữ không, nhưng mà để mà nói cái giáo lý không của Đại Thừa thì nó có một cái tên kêu là nhất thiết pháp không, tức là tất cả các pháp đều là không. Cái này thì chưa thêm đâu. Mà mình cái chữ pháp ở đây là bất cứ cái gì. Thế mà bảo tôi, mà tôi cũng là không. Thì mà vậy thì nó có một cái thật tính nào đó của tôi, nó có tính, nó có cái tôi này, nó có một cái bản tính nào đó. Chứ thôi lấy cái gì để đi sinh tử, không thôi lấy cái gì để tạo nghiệp, dựa vào cái gì á, nó mình dùng cái chữ ở đây chữ y trì, trong trên mình dùng chữ y trì, ở mấy chỗ khác nhé có thể kêu nó là sở y, nhưng mà ở đây mình y trì thôi. Bây giờ ví dụ như tôi đứng thì thật sự ra đúng vậy, tôi lấy cái thân để đứng, nhưng mà cái thân nó chỉ là mặt hiện tượng thôi. Cái thân nó có lúc đứng lúc ngồi, cái thân nó biến chuyển. Thành ra vì vậy cái thân này nó chỉ có nhân duyên trong lúc này thì nó có một cái hình tướng là đứng, nhưng mà nó phải có một cái bản thể nào đó. Mà cái thân cái lúc đứng lúc ngồi lúc nằm gì đó, nó cũng có một cái thể đó để nó thực hiện. Mà nó thứ nhất nó thực hiện các hành động đó, thứ hai nó liên tục, nó liên tục từ lúc ngồi đến lúc đứng, là đến lúc đi, rồi đến lúc nằm. Nó phải có một cái thể nào chứ, cái bản thể nào. thì tính không xác quyết là không có, bởi vì tất cả các pháp là không. Đấy, bản thể cũng là một pháp, tính không là không có trừ pháp nào hết á, thành ra có chữ nhất thiết, nhất thiết là tất cả. Còn nếu bây giờ mà nói không á, tại vì Đức Phật có dạy không ở trong kinh Tiểu Thừa, Đức Phật dạy không, quán không như vậy. Đầu tiên hết mình nói là trong căn phòng này nó có hai người. Đó. Sau đó hai người đó đi ra khỏi phòng. Căn phòng này nó thành không. Không đó là gì vậy? Là không có hai người. Đó. Nhưng mà có căn phòng. Căn phòng đó là không. Thì mình phải hiểu không hai cái người đó. Không có một người nào hết. Nhưng mà có căn phòng. Đức Phật cứ tuần tự như vậy mà đi sâu dần. Thì cái phương pháp của Đức Phật như vậy là nó cứ bỏ dần những cái gọi là tâm thô để nó đi vào tâm tế. Ví dụ như là sơ thiền, ví dụ cõi dục vào thiền, nó là không. Không là gì vậy? Không, nó là không tất cả dục. Nhưng mà nó vẫn có sơ thiền. Rồi sơ thiền nó mới lên nhị thiền, nó là tính không. Không gì vậy? Không sơ thiền nhưng mà có nhị thiền. Cứ đi lên như vậy. Lên như vậy cho đến khi phi tưởng xứ, tức là không có vô sở hữu xứ nữa, nhưng mà có phi tưởng khi phi tưởng xứ. Cuối cùng hết là đến cái thiền định cao nhất của Đạo Phật ấy, là không có luôn phi tưởng khi phi tưởng xứ, nhưng mà có diệt thọ tưởng định. Thì như vậy ấy, là Đức Phật giảng về cái chữ không ấy, là không theo cái lối đó. Thì nếu mà bên Nguyên Thủy người ta lập cái giáo lý về không, người ta cũng lập theo cái lối đó, tức là không là không một cái ngã, nhưng các pháp nó có. Bây giờ tôi nói cái nhà này nó là không, nhưng các cái nhân duyên nó có. Các nhân duyên nó được kêu là các pháp. Và các pháp ở đây mình đã biết cái gì cũng gọi là các pháp. Thành ra cái nhà là không, nhưng mà tường có, trần có, nền có, cửa sổ có. Cái danh từ cái nhà đó cũng là một pháp. Cái danh từ cái nhà có. Cái ý tưởng của mình á, nghĩ về cái nhà đó có, nó là một pháp. Các pháp có, nhưng mà cái nhà không. Thì lúc đó là một cái bậc, một cái tầng bậc để đi vào tính không. Nhưng mà đến cái giáo lý không của Đại Thừa đó, mà tổ, mà cái vị tổ mà để mà truyền bá cái giáo lý không, đó là Ngài Lăng Thụ Bồ Tát á. Thì Ngài Lăng Thụ nó lấy cái ý nghĩa nhất thiết pháp không ở trong kinh Bát Nhã ra, và nói là các pháp cũng là không có. Không phải chỉ có ngã mới là không, mà các pháp cũng là không có. Tức là bây giờ nói như vậy mình bắt đầu thấy khó hiểu. Nhà cũng là không, nhưng mà vách cũng là không, trần cũng là không, nền cũng là không, danh từ cũng là không. Tâm tưởng của mình mang cái danh từ đến để dán một cái chỗ này cũng là không. Tất cả các pháp là không. Thì cái đó tóm lại là không hề có một cái một pháp nào nữa. Thành ra không thể có cái chuyện thật tính được. Và trước tiên đó, mà mình muốn chứng minh là tại sao thế giới này nó biến đổi, nó vô thường. Tại sao mà mình có cử động như vậy được? Tại sao mà cơ thể mình có biến chuyển được? Đấy. Trước tiên mình muốn chứng minh cái đó thì theo giáo lý không này, bởi vì mình không có thật tính. Nếu mà mình có thật tính thì mình không biến chuyển nữa. Chính vì vậy cho nên cái giáo lý về không này phá cái thật tính được. Và lúc bây giờ nếu người ta hỏi chứ nếu bảo không hết đó, thì sao tôi thấy có rồi. Thì là những cái có này nó là nhân duyên, nó tạo, nó hợp lại và nó hiện ra như là thật có mà thực ra là không. Và bắt buộc cái bản thể của nó, cái thật tính nó phải là không á, thì thế giới này nó mới có biến chuyển, nó mới có thay đổi, nó mới có diệt đi, nó mới có lập ra. Bắt buộc cái thật tính phải là không. Nhưng mà bây giờ mình học đến như Lai Tạng thấy là học về thật tính. Và đây, cái đoạn này của mình, đoạn kinh này hơi dài, nhưng mình học hết kinh chính mà. Nhưng mà sẽ nói về cái thật tính này. Thật tính này nó có những cái danh từ để kêu nó. Thành ra những danh từ đó là danh từ chuyên môn. Khi mình học về Như Lai Tạng này nọ gì đó, thì đây sẵn có nói luôn. Cái giáo lý Như Lai Tạng này nó liên hệ đến Đại Thừa Phật Giáo rất nhiều. Và nó như căn bản đó. Nó liên hệ đến duy thức. À, nó liên hệ đến vấn đề Phật tính, và nó liên hệ đến các tông phái của Đại Thừa ở bên Trung Hoa như là Hoa Nghiêm, Thiên Hai, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông. Thì Thiền Tông bảo là chỉ nhân tâm mà biến tính thành Phật này, nó là chính là cái thật tính này. Chính là cái Như Lai tạng này. Thì đây ở trong kinh sẽ diễn tả cho mình nghe. Thì bây giờ ai đi sinh, ai sinh ra, cái gì là dựa vào cái gì để mà chúng sinh xuất hiện, dựa vào cái gì để mà chúng sinh diệt định. Nếu chúng sinh mà không có một cái gì hết thì cái sinh diệt này á, cái khi sinh là, cái khi sinh là một, khi diệt là hai. Nếu cái giữa cái một cái hai nó khác hẳn nhau trên mặt hiện tượng, thành ra cái người sinh không phải là người chết. Nếu mình nhìn trên mặt hiện tượng, người sinh khác, người chết khác. Thành ra nếu nó không có một cái tính chất nhất nhất giới nào hết, nó có một cái là một mà mình vẫn thừa nhận là cái tôi, thì cái người sinh nó không phải là người chết nữa. Tại vì nếu nhìn trên mặt hiện tượng, lúc sinh ra nó nhỏ chút xíu thôi. Tóc ai nếu mà mình chỉ nhìn vào sắc cái này nọ, mình đoán là cái đứa, cái người đó về sau này già, tóc bạc, chống gậy, đó, đi đâu cũng bất tiện hết á. Hồi xưa lúc còn trẻ thì chạy nhảy thì nó đi bộ từ Pháp đến qua Đan Mạch cũng được. Lúc già thì từ nhà ngay bên cạnh chùa bước sang ba bốn bước lên ngồi thở. Như vậy nó khác hẳn nhau rồi. Thành ra bắt buộc nó phải có một cái thực thể nào đó thì nó mới, cái sự sinh diệt nó mới liên tục với nhau, và nó mới nói là cái người sinh chính là người tử, mà có như vậy nó mới có nhân quả chứ. Bây giờ một lát tôi đi móc túi, lát bị ở tù mà cái móc túi đi, một lát ở tù là cái thằng khác á. Tại vì cái khi mà móc túi này ấy, thì ăn diện bảnh bao lắm, một lát vô tù mặt mày bơ phờ hết á, hai cái nó khác hẳn nhau à. Thời gian nó cũng khác, không gian nó cũng khác. Thành ra như mình sao mình giải thích giữa những cái đó, thì đến cái giáo lý của Như Lai Tạng là muốn nói về cái thật tính là cái chỗ y chỉ của đâu á mà khiến cho chúng sinh có diệt. Mà không đúng như vậy nữa, mà y chỉ vào đâu mà khiến cho có Phật nữa, khiến cho có Bồ Tát Phật nữa. Tại vì nó theo nhân quả. Bây giờ tôi tu, lúc đầu tu rất là ngu, biết gì hết ạ. Rồi tu hành mới giác ngộ, ngu với giác ngộ nó khác hẳn nhau. Thì làm sao mà hai cái đó là một rồi. Thành ra nó phải có một cái thực tính nào đó. Một cái một nào đó, một cái là một nào đó. Thì cái điều này á, nếu mình nói theo trong kinh á, thì tại sao mà Đức Phật, nếu mà nói theo kinh của Duy Thức, kinh của Như Lai Tạng, tại sao mà Đức Phật lại nói về vô thường, vô ngã, rồi tại sao Đức Phật lại nói về không, mà Đức Phật không nói cái này ra đi? Thì trong kinh giải thông mật này, nó tức là những kinh của Duy Thức á, Đức Phật cũng nói, Đức Phật không dám nói này ra. Lý do tại sao nguy hiểm á. Tại vì mình sẽ chấp cái này là ngã. Thành ra cái có này nó khó lắm á. Cái có này nó không phải là cái ngã của mình đâu. Và mình chấp là ngã một cái là hết chị. Thành ra Đức Phật phải nói giáo lý của mình á, từ mặt vô thường vô ngã cho đến tính không này nó á, rồi mới nói đến giáo lý này. Nhưng sẵn đây mình cũng nhớ một điều luôn, tại vì có thể cái ngày nay cái vấn đề sách vở rất nhiều về đạo Phật á. Ở cái người đọc sách á, thì đọc mình có thể nói là quyền nào đến tay mình đọc quyền đó. Mà đạo Phật có nhiều tông phái, đạo Phật có nhiều quan điểm, thành ra nhiều khi mình đọc một lát mình biết là cái nào mình rời hết. Thì giờ sẵn đây mình mới nói là những cái tông phái mà chủ trương về không này nó nhất định họ không bằng lòng cái thật tính này. Thành ra có thể là những người đó, người ta viết sách ra thì mình sẽ thấy là nhất định là tính không thôi. Những người nào mà theo cái chủ trương thật tính này ấy, thì nhất định là thật tính là mới là chân lý liễu nghĩa. Thì lúc đó mình đọc những sách như vậy mình hiểu những đại khái bây giờ ấy, là có thể sách vở về đạo Phật bây giờ mình hiểu nhất ấy, là của Tây Tạng. Người ta viết ra rất nhiều, mà trong số Tây Tạng có nhiều phái, mà trong đó cái phái mà nói mà về tính không thì cái phái của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, thì cái phái đó sách vở mạnh nhất, mà hoàng đạo cũng mạnh nhất. Thành ra nhiều khi mình đọc những cái sách đó thì mình sẽ thấy là tính không là liễu nghĩa. À, bây giờ mình tập dần nghe những danh từ chuyên môn đạo Phật. Liễu nghĩa tức là cái chân lý mà đến mức hoàn hảo nhất. Tại vì Đức Phật nói là chân lý nhiều khi phải tùy theo căn cơ của chúng sinh, mà Đức Phật nói tùy duyên, không có nói đúng hẳn là sự thật. thì lúc đó kêu là bất liễu nghĩa kinh, tức là kinh chưa được liễu nghĩa. Thì theo những tính không là nói về thật tính là chưa có được liễu nghĩa, không có phản đối, nhưng mà nói là thật tính chưa có liễu nghĩa, mà nói không mới là liễu nghĩa. Đó, thì nếu quý vị nào mà có nhiều vị lại hâm mộ bên Tây Tạng theo học này nọ, mà theo đúng các phái của ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, chuyên học về tính không, và lúc đó là mình sẽ thấy là phái tính không này bản chất cái này, bản chất cái thật tính này, và cái vấn đề thật tính á không biết có được nói đến ở trong giáo lý Phật giáo Tây Tạng, tuy rằng cũng là đại thừa Phật giáo. Nhưng nếu mà mình học về các phái đại thừa của bên Trung Hoa thì thật tính nói rất nhiều. Bây giờ nghe tiếp là hai cái kiến mà tăng hay giảm á, nó đều y chỉ vào một giới, tức là nhất giới. Nó chính là một giới, nó đồng với một giới ấy, và nó hợp nhất với một giới ấy. Tất cả những người ngu si phàm phu á, không có thật sự biết đúng như thật về cái nhất giới này. Và không thấy đúng như thật đó, cái nhất giới này, cho nên mới khởi lên cái tà kiến cực ác, là nói là chúng sinh giới có giảm hoặc chúng sinh giới có tăng. Bây giờ lặp lại một phần nào cái chữ giới. Thì chúng sinh, ngài Xá Lợi Phất đặt câu hỏi là chúng sinh từ vô thủy đến nay sinh sinh tử tử như vậy, nói là mà kể hết cái sinh tử mà không biết là số lượng chúng sinh có bao nhiêu, mà chỉ biết rằng nếu mà mình kể từ, mình cần đến vô thủy, mình nghĩ là mình tính là từ một cái kiếp nào đi, thì tại sao sinh sinh tử tử vậy, không biết số lượng là như thế nào đó. Số lượng đã không biết được rồi, nhưng mà bây giờ con điều là trong cái số lượng nó có bao giờ nó tăng hay nó giảm hay không, nó có mất đi, nó biến mất đi, hay là nó có tăng thêm hay gì không, đó là cái thắc mắc của ngài Xá Lợi Phất. Và gọi chung cái chúng sinh đó, bởi vì nó nhiều, nó đông vậy đó, mà đặc biệt là nó là một loại hữu tình, nó có đầu thai, thành ra kêu là chúng sinh giới. Thành ra vì vậy á, chúng giới ở đây là nói cho hữu tình chúng sinh. Mình là một hữu tình chúng sinh, mình có cảm giác, mình có cảm tình, mình có ý thức, đó kêu chung là hữu tình. Thế tình chúng sinh như vậy nó tăng giảm như ra làm sao? Có bao giờ tăng thêm, có bao giờ bớt đi? Nó mới đặt ra vấn đề về giảm, nó mới đặt ra vấn đề niết bàn, cái bản kiến ạ. Thì tăng giảm như vậy á, là những cái ý kiến nó mà nhìn như thế, có nhiều người ta cho tăng, có nhiều người ta cho giảm. Thì tất cả những ý kiến đó người ta đều lấy cái đối tượng nó là chúng sinh. Dựa trên cái đối tượng là chúng sinh đó, người ta bảo chúng sinh có tăng, chúng sinh có giảm. Nhưng mà bây giờ tóm lại đó, là cái chúng sinh giới đó nó là nhất giới, nó chỉ là một thôi. Là một thôi, không bao giờ có hai, có ba, có tư, có năm, thành là không bao giờ nó có tăng, có giảm hết. Thì bây giờ đó, mình bắt đầu để cho dễ hơn một chút, nhưng nó phức tạp. Thì mình quy về một chúng sinh thôi. Tại vì ở trong một chúng sinh nó mà có việc đi ấy, hoặc mà có việc đi hoặc là có sinh mới sinh ra ấy, thì lúc bây giờ ấy, chúng sinh giới sẽ có tăng có giảm. Nếu bây giờ ngay nơi tôi ấy, mà tôi có cái tính việc đi ấy, thì chắc chắn là cái khối chúng sinh có giảm. Nếu ngay nơi đây này, nơi con người của tôi này mà nó sẽ có sinh ra, thì chắc chắn chúng sinh ấy, sẽ có tăng thêm. Tức là tôi từ không ấy, mà tôi sinh ra thì sẽ có tăng thêm. Vậy thì cái bản thể mà dựa vào đó để cho tôi có sinh có diệt, cái đó là cái gì? Cái đó nó có tăng hay nó có giảm hay không? Thì giờ mình quy về một chúng sinh thôi để mình nhận xét. Rồi cái chữ tăng giảm này sẵn đây nói luôn á, tăng giảm này nó lại có cái ý nghĩa, nếu mà mình quy về một chúng sinh nó cũng có nghĩa tăng giảm ở trong một chúng sinh. Bây giờ tôi đem về, tôi bảo tôi là cái gì? Tôi có một cái thật tính hay không? Điều kiện để có một cái thật tính là tôi, cái thật tính nó phải bất biến. Bây giờ tôi thấy tay chân của tôi, mắt mũi của tôi nó đều biến chuyển, vậy nó không phải là thật tính của tôi. Nếu tôi thấy tâm thức của tôi nó biến chuyển và mau lẹ hơn cả cái thân này nữa, biết ngay là tâm thức không phải là thật tính của tôi. Bây giờ tôi mới kết luận là vậy tôi có một cái thật tính hay không? tôi có một thật tính thế này. Thật tính nó ra làm sao? Để tôi nghĩ như vậy. Thì tôi thấy là tại sao nếu tôi có thật tính mà ngay nơi tôi nó có tăng giảm về phương diện gì? Ví dụ về tuổi thọ, ví dụ về cái sức già, sức trẻ nó có tăng có giảm. Thì nếu cái tôi á, nó là một cái gì không tăng giảm, thì khi tôi khỏe thì cái khỏe nó là tôi, nhưng mà một lúc sau tại sao nó giảm xuống? Thế là nếu cái tôi có thật đó, thì cái khỏe không bao giờ nó giảm hết. Tại sao nó giảm xuống thì nó thành mệt? Mà cái mệt là tôi, không bao giờ cái tôi nó tách rời khỏi cái mệt hết. Nếu cái mệt đó là tôi rồi đó, mà nếu cái tôi nó có thật đó, thì cái mệt nó phải còn hoài chứ. Tại sao một lát tôi khỏe lại, cái mệt nó giảm đi và cái khỏe nó lại tăng lên? Thế thì cứ nhìn nơi một con người thôi đó, thì mình có thật tính hay không? Rồi bây giờ nói phương diện đó, hiện giờ đó tôi nói là tôi là người vô minh, tôi là người phiền não. Phiền não vô minh đó là tôi. Chứ nếu nó không phải là tôi thì không ai chắc tôi được hết. Vậy là tôi cứ việc ra bó cổ người nào xong người ta dây, tôi không có đụng gì đến cái phiền não này hết. Thành ra vì vậy cho nên tôi như phiền não là một. Phiền não nó có tăng có giảm hay không? Tại sao mà mai mốt tôi lại tu hành này nọ, tôi tránh niệm này nọ, thì tự nhiên phiền não nó giảm, vô minh nó giảm? Nếu mà cái tôi nó thật có, mà tôi là vô minh là một, thì vô minh không bao giờ nó giảm hết. Tại sao mà nó lại giảm? Rồi bây giờ tôi không có công đức gì của Phật hết, tôi không có trí huệ gì của Phật hết, mà tôi tu một lát tự nhiên nó tăng, nó có. Những cái công đức đó nó là một với tôi, mà nếu tôi có thật thì nó đâu có tăng. Tại sao nó tăng? Thành ra cái ý nghĩa tăng giảm của đó, nếu mình đi sâu vào thì nó bao trùm như vậy. Bây giờ mình lấy một chúng sinh thôi để cho dễ nói, thì mình có thật tính hay không, mình có cái nhất giới này hay không, đó là vấn đề. Thành ra đó tranh luận với nhau thì có những người người ta dựa trên cái mặt hiện tượng nó tăng giảm như vậy mà kết luận là không có thật tính. Thì bây giờ mình sẽ nghe trong này trình bày về thật tính, nhưng mà dĩ nhiên Đức Phật trình bày trong kinh nó không giống như các vị luận sư, kinh với luận nó khác nhau. Thành ra khi mình đọc hai cái mình sẽ hiểu. Khi mà một vị tổ sư mà làm ra một bộ luận á, thì phải lý luận rành mạch. Còn khi Đức Phật nói kinh á, là nói cho các vị Bồ Tát, các vị trí huệ á, Đức Phật chỉ nói ra nó làm như vậy, nó làm như vậy, nó làm như vậy. Còn cái mà lý luận rành mạch này, nó bằng chứng chứng cớ này, nó gọi như là biện luận với nhau á, thì cái đó là ở trong các bộ luận. Thành ra học luận nó rất khó. Nhiều khi nó tinh vi quá, nhiều khi nó lý luận thâm sâu quá, mình bắt không kịp. Thành ra vì vậy cho nên mình nghe kinh mình hiểu là Đức Phật sẽ nói ra. Trong kinh phần nhiều nói về danh từ, nhiều khi cái danh từ nó không được định nghĩa như là nhất giới chẳng hạn. Nhưng mà nếu bây giờ một vị tổ là họ làm luận, họ sẽ giải thích nhất là gì, giới là gì. Và trong cái giải thích đó có thể có những cái lý luận qua lại nữa. Thì mình biết là có ba tạng kinh á, kinh luật luận á. Thành ra ở đây á, Đức Phật xác nhận và giới thiệu về cái nhất giới. Đức Phật nói rằng chúng sinh á, không có tăng có giảm. Phiền não hay là công đức của Phật đó chỉ là cái mặt hiện tượng bên ngoài thôi, còn thật sự cái chúng sinh không có tăng có giảm, chúng sinh nó là một thôi. Thì cái điều này nó phù hợp với cái bình thường của mình không? Mình làm gì thì làm, mình luôn luôn thấy là cái tôi đó là cái một, tôi là cái một. Như là bảo cái người tôi ghét người đó lắm, ghét với thương nó trái ngược nhau, cái gì một lát cái người đó đóng tiền đầy đủ nhưng mà tôi thương người này. Mà thương ghét nó trái ngược với nhau, nhưng mà cái tôi nó vẫn là một. Thành ra cái mặt hiện tượng nó là ghét thương nó trái ngược, nó có thể đến cái mức độ trái ngược chứ không phải nói sai biệt thôi, nhưng mà cái mặt bản thể tôi nó vẫn là một. Thành ra cái điều này á, nó phù hợp với cái bình thường của mình. Cái tính không á, nó hơi trái ngược, nhưng mà cái tính có trong đạo Phật cũng bình thường. Nhưng mà khi mà mình học về cái có này mình thấy nó lại phức tạp ra. Bây giờ Đức Phật bắt đầu nói tiếp giải thích về cái nhất giới này. Cái nhất giới này chính là cái chỗ y trì, chỗ y trì, chỗ y trì, cho các cái kiến, hai cái kiến chất căn bản là giảm kiến và tăng kiến. Bởi vì mình không nhận ra cái nhất giới, thành ra đôi khi mình bảo là tôi có thay đổi. Mình nói là tôi có thay đổi, trong cái thay đổi nó có hai mặt, một là tăng lên hay là giảm đi. Tôi hồi xưa hay nóng nảy lắm, bây giờ tôi tức là mình thấy nó giảm, nóng nó giảm. Đấy. Tôi hồi xưa không có nhẫn nhục, bây giờ tôi nhẫn nhục, mình thấy nó tăng. Thì mình thấy như vậy, đó là bởi vì mình không thấy được cái nhất giới. Mà nó thành ra là khi thấy như vậy là thấy tà kiến, lạc vào tà kiến. Thì thông thường á, cái tâm thức thông thường của con người mình nó vẫn thấy tôi, nó vẫn chắc là cái một giới đó. Nhưng mà nó lại cho cái tôi đó là tất cả những cái tăng cái giảm, cái biến cái chuyển. Thì Đức Phật bảo do đó cho nên là vô minh. Nên vô minh thôi. Thành ra vì vậy á, cái vấn đề mà bây giờ giải tỏa cái vô minh á, là làm sao thấy ra được cái nhất giới này. Thấy ra được cái nhất giới này. Thành ra khi giáo lý ở trong tiểu thừa đó khuyến khích mình tu tập bỏ tham sân si này nọ, rồi thanh tịnh tâm này nọ, rồi mới chứng đạo, rồi trải qua kiến đạo, tu đạo, vô học đạo, đắc niết bàn. Thì trong kinh này trả lời mất công cái gì như vậy. Thế cái người nào mà thấy ra được cái nhất giới này đó, thì thấy là tất cả những cái tu hành của mình không có gì tăng ở trong đó hết. Thấy là tất trong giai đoạn tu hành của mình mọi cái thanh tịnh công đức ấy, nó không hề tăng. Mà thấy tất cả cái tham sân si mà mình khi mình tu mình thấy nó mất tiêu đó, thực ra không hề giảm. Cái thực sự của mình nó không có tăng, không có giảm. Thành ra có tu đến Niết Bàn, có tu đến thành Phật đi chăng nữa cũng không có gì tăng hết. Mà có vào tận địa ngục này nó, có vào tận nghĩa là cái chốn vô gián địa ngục, cho địa ngục cưa xẻo này nó, bản thể của mình không có cái gì giảm. Mà một lát nữa mình sẽ nghe là nói đến mức độ là cái công đức của mình cũng không hề giảm. Thì tất cả mọi công đức đó nằm ở nơi cái nhất giới này. Rồi Đức Phật mới bắt đầu giải thích tiếp, giải thích về nhất giới ấy. Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất mới nghe xong mới thấy thật là khó hiểu, mới hỏi Đức Phật thế nào là nhất giới này. Nhất giới là gì mà lại nói là nếu mà không biết đúng như thật, không thấy đúng như thật cái nhất giới này thì sẽ khởi lên những cái tà kiến đại cực ác. Những tà kiến đó là gì? Là nói rằng chúng sinh giới có tăng, chúng sinh giới có giảm. Và Ngài Xá Lợi Phất bạch với Đức Phật: Thưa Thế Tôn, chúng con rất là hoan hỷ muốn nghe được cái thâm nghĩa này mà chúng con chưa có hiểu. Thì Đức Phật mới trả lời Ngài Xá Lợi Phất: Đức Phật trả lời Ngài Xá Lợi Phất bằng là cái thâm nghĩa này, thâm là thâm sâu á, nghĩa là ý nghĩa. Đó, thí dụ mốt thi cái hỏi thâm nghĩa là gì chẳng hạn như vậy. nghĩa là gì, thâm nghĩa là gì, cái gì ở trong kinh Bất Tăng Bất Giảm được gọi là thâm nghĩa chẳng hạn như vậy. Cái gì được gọi là thâm nghĩa, ví dụ A là những cái món ăn mà đã hơi thiêu rồi thâm lại. B chẳng hạn là những người không tốt toàn nghĩ hại người khác không à, một cái thâm hiểm ấy chẳng hạn. Thì giờ thành ra mình phải hiểu đó, thâm nghĩa này nói cho cái gì. Thâm nghĩa là chính là nhất giới ấy. Thì Đức Phật nói này, Ngài Xá Lợi Phất, thâm nghĩa này chính là cái cảnh giới trí huệ của Như Lai. Thì thâm nghĩa là gì? Nhất là cảnh giới trí huệ. Của Như Lai. Cảnh giới có nghĩa là
cái chữ cảnh giới nó có nghĩa là có hình ảnh, có màu sắc, có này nọ. À, nó dùng cái cảnh giới mượn tượng như vậy, và nó là cái chỗ thấy biết, cái chỗ mà mình trụ trong đó, ở trong đó, mình đi lại trong đó, sống ở trong đó. Nó kêu là cảnh giới. Và cái cảnh giới này nó tương ưng với trí huệ, tức là nếu mình không có trí huệ mình không nhập vào cảnh giới này được, và mình không có sống được trong cảnh giới này đâu. Đó, cảnh giới trí huệ của Như Lai, cảnh giới đó là đối tượng trí huệ, cũng là, thành ra nó cũng là những chỗ mà hành tâm của Như Lai, những chỗ mà tức là hành tâm của Như Lai. Ở đây Đức Phật xác nhận cái này, nghĩa này. Hành đây tức là chỗ mình suy nghĩ, chỗ mình tư tưởng, chỗ mình nhớ, chỗ mình niệm, nó là cái chỗ hoạt động, hành là nghĩa hoạt động. Tức là chỗ cái tâm Như Lai hoạt động. Bây giờ mình bảo không biết Đức Phật nghĩ gì, không biết Đức Phật cảm thấy cái gì. Bây giờ Đức Phật ngồi trước mặt mình nghĩ chắc Đức Phật cũng cảm thấy trời Đan Mạch này nó lạnh quá, giống như mình. Đức Phật cũng cảm thấy sao mà dân Đan Mạch này nó sao mà tử tế quá, lịch sự quá. Đức Phật cũng cảm thấy sao xứ Đan Mạch này sao mà giàu có, văn minh quá. Đức Phật có suy nghĩ như vậy, Đức Phật có thực hành như vậy. Rồi Đức rồi đến giờ ăn và chắc Đức Phật cũng đang đói bụng như mình. Thì thực sự ra mà nói đúng sự thật á, thì những cái gì, những cái hành á, những cái hoạt động của tâm mình như vậy á, Đức Phật đều có hết. Nhưng mà cái chỗ thực sự mà Đức Phật trụ ở trong đó, mà khởi tâm ở trong đó, cái chỗ đó mình không biết. Đó, chỗ đó chính là cái nhất giới này. Thành ra trong, bởi vì các kinh điển tiểu thừa không có nói vấn đề nhất giới gì như vậy. Thế cho nên về sau này khi mà nói về vấn đề tâm hành, tức là những hoạt động tâm của Đức Phật đó, thì các nhà tiểu thừa, các nhà luận sư tiểu thừa họ chia ra nhiều ý kiến đó. Có nhiều người bảo là Đức Phật đó chỉ có lúc nhập thiền định, có lúc nói pháp á, thì tâm á nó mới trụ ở trong pháp thôi. Còn bình thường ra đi đứng nằm ngồi thì tâm cũng như mình thôi. Tại vì những cái lúc đi đứng nằm ngồi nó không phải là cái lúc mà khởi trí huệ, trụ trên trí huệ. Tại vì lúc thuyết pháp này nó phải dựa trên trí huệ. Thành ra vì vậy cái tâm nó cũng chỉ là cái tâm bình thường của mình. Có một số nói là tâm của Đức Phật luôn luôn ở trong thiền định. À, giờ thì đến đại thừa như là kinh này ấy, thì như tính không thì mà tâm Phật bao giờ cũng không hết, Phật bao giờ cũng trụ ở trong không hết. Đến kinh này mà tâm của Phật là bao giờ cũng hoạt động ở trong cái nhất giới này, không bao giờ lìa khỏi cái nhất giới đó. Thành ra mỗi một kinh ấy, mỗi nó sẽ có một cái trình bày, và lúc đó thì ở đây sẽ cho mình biết là nếu như vậy Đức Phật là gì. Bởi vì khi nói về Đức Phật mình cũng phải quan sát sắc thân và tâm của Đức Phật. Nếu mà quan sát tâm của Đức Phật á, mà mình cũng không thấy được cái nhất giới này á, thì mình sẽ không thấy Đức Phật là thường trụ. Vì Phật không lìa ngoài tâm. Thành ra nếu trong kinh điển của tiểu thừa đó, mà không thấy cái nhất giới này, thì sẽ cho rằng là Đức Phật nhập Niết Bàn rồi là không còn nữa. Nhưng mà nếu giờ mà mình học đây, mình thấy cái nhất giới này, mình biết Phật là cái người ở trong nhất giới, Phật là cái người mà cảnh giới của Phật là nhất giới, Phật hoạt động ở trong nhất giới, mà mình lại hiểu ra một điều nữa, hay mình chứng ngộ được càng tốt, là cái nhất giới nó luôn luôn, bởi vì đã dùng chữ nhất rồi thì luôn luôn bất biến, luôn luôn có mặt ngay đây, thì Đức Phật đang hoạt động ngay tại đây. Thì lúc đó cái niềm tin của mình nó khác hẳn với cái niềm tin của giáo lý của tiểu thừa, và sự thực hành mình nó sẽ thay đổi. Thì nó chính những cái giáo lý nó là căn bản để cho người ta thực hành, và dựa trên một cái lý thuyết nào đó mà người ta thực hành, nó sẽ ra một những cái thực hành khác nhau, giống nhau nhưng mà có thể nó mang ý nghĩa khác nữa. Đức Phật lại nói tiếp, cái nghĩa mà cái thâm nghĩa như thế, tất cả các thanh văn duyên giác, tất cả các trí huệ của thanh văn duyên giác đều không thể biết được. Như nãy tôi vừa nói, tức là trong kinh điển của tiểu thừa không có nói về nhất giới này. Chỉ có các chư Phật Như Lai, trí huệ của các ngài mới có thể quán sát mà biết và thấy được cái nghĩa này. Xá Lợi Phất, tất cả các thanh văn duyên giác, cho dù có trí huệ của họ, nhưng đối với cái nghĩa này thì quá lắm, họ chỉ có thể tin tưởng mà thôi. Tức là chỉ có thể phát được lòng tin thôi, chứ không thể nào biết và thấy được. Nhưng mà hiện giờ, tuy là một Bồ Tát sơ cơ, phàm phu Bồ Tát, nhưng mà mình cũng có thể tin. Chứ biết và hiểu thì không thể được. Những vị nào mà mong muốn biết và hiểu thì rất là hay, nên được khuyến khích. Bởi vì biết, muốn biết và muốn hiểu tức là muốn trở thành Phật ấy. Bởi vì có thành Phật thì mới thấy biết được. Thành ra họ chỉ có thể tin tưởng được mà thôi, chứ không thể nào mà biết và thấy đúng như thật mà quan sát được. Xá Lợi Phất, cái nghĩa thậm thâm này bây giờ Đức Phật lại giải thích tiếp. Nghĩa thậm thâm là gì? Đây là thâm nghĩa. Cái thâm nghĩa này á, nó là kêu, bây giờ mình nghe những danh từ, danh từ chuyên môn ở trong đạo Phật, nó là đệ nhất nghĩa đế. Là ý nghĩa đệ nhất đế là chân lý. Còn kêu là thánh đế, đệ nhất nghĩa. Tức là cái nghĩa này là nghĩa cao nhất, nghĩa đúng nhất, nghĩa mà chính xác nhất. Kêu là đệ nhất nghĩa đế. Rồi Đức Phật giải thích luôn đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế này tức là chúng sinh giới. Rồi nói chúng sinh giới rồi, Đức Phật giải thích luôn chúng sinh giới. Chúng sinh giới này tức là Như Lai Tạng. Rồi nói đến Như Lai Tạng rồi, Đức Phật lại giải thích luôn Như Lai Tạng. Như Lai Tạng này tức chính là Tháp Thần. Rồi từ xưa nay mình cứ nghe với danh từ pháp thân, pháp thân hoài không biết là gì đó. Bây giờ Đức Phật bắt đầu đề cập đến pháp thân, thì Đức Phật bảo ý nghĩa thâm sâu này chính là cái ý nghĩa đúng nhất. Thường ở trong tính không nó bảo là không là đệ nhất nghĩa đế, nhưng trong này nói là đệ nhất nghĩa đế này chính là chúng sinh giới. Chúng sinh giới đó chính là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng đó chính là pháp thân. Bây giờ mình giải thích từng nghĩa một. Đệ nhất nghĩa đế mình viết rồi, cái nghĩa hạng nhất, nghĩa bậc nhất, nghĩa nó có nhiều tầng bậc, nghĩa là nghĩa đúng nhất, hoàn hảo nhất này. Thì đại khái như giờ mình nói, ví dụ mình lấy người ra, tức là Hưng. Hưng nó chỉ là danh từ. Bây giờ mình muốn xác định Hưng là gì. Hưng là học sinh. Nhưng mà học sinh, Hưng là học sinh, đó là một nghĩa của Hưng. Hưng là con cũng là một nghĩa của Hưng. Hưng là anh cũng là một nghĩa của Hưng. Hưng là em cũng là một nghĩa của Hưng. Hưng là cha cũng là một nghĩa của Hưng. Cha là cha con, phải là cha là chú cha đâu. Hưng thì không làm mẹ được cái đó. Mình bảo Hưng là giám đốc. Vậy giám đốc là giám đốc trong một cơ xưởng ấy, chứ phải người hay đi đốc người ta. Hưng cứ mỗi như vậy nó ra một nghĩa. Nghĩa nào là nghĩa đúng nhất về Hưng? Rốt cuộc ấy, tại vì Hưng là cái danh từ không à, thì nó có những nghĩa như vậy vậy để tìm ra cái nghĩa. Nếu tìm ra cái nghĩa nào đúng nhất thì cái nghĩa đó kêu là đệ nhất nghĩa đế của Hưng. Nghĩa đệ nhất nghĩa là vậy. Thế là cái nghĩa đó là nghĩa chính xác nhất, nghĩa đúng nhất. Mà mình muốn tìm cái nghĩa đúng nhất, nghĩa chính xác nhất ấy, thì bắt buộc cái ý nghĩa đó không những nó phải có cái tính chất là nó phổ biến. Tức là trong mọi cái ý nghĩa khác của Hưng ấy, nó đều có cái nghĩa đó. Và đồng thời ấy, Hưng có mặt ở đâu ấy, là cái nghĩa đó nó có ở đó. Thì rốt cuộc thì mình thấy rồi đó. Tại vì cha cũng vô thường, con cũng vô thường, học sinh cũng vô thường, cái gì cũng vô thường. Trong cái nghĩa nào của Hưng nó có nghĩa vô thường đó hết. Và Hưng có ở đâu là vô thường nó có ở đó. Thế cho nên đó, trong giáo lý tiểu thừa mới lấy cái nghĩa vô thường đó. Ví dụ như vậy. Và đến tính không á, tính không mới bảo chứ nghĩa, cái ý nghĩa vô vàng là bởi vì nó xuất phát từ một cái nghĩa không. Bởi vì nếu Hưng mà là có á, thì nếu bây giờ Hưng là có, Hưng đâu có thể là cha, là anh, là em gì được. Nếu bây giờ bảo Hưng là cha thì cha, nếu mà cái nghĩa đó là nghĩa đúng nhất, thì Hưng không thể làm con được, Hưng không thể làm học sinh được. Nếu mà Hưng là học sinh á, thì Hưng không thể làm những cái khác được. Mai mốt Hưng có sinh con, con nó nhìn Hưng nó bảo học sinh, cho tiền đi học thế nó kêu là cha được. Thành ra vì vậy á, phải có một cái ý nghĩa nào á nó đúng nhất, có nghĩa là cái ý nghĩa mà ở đâu cũng có thể nói được cái nghĩa đó ra. Tại vì ví dụ như mình là học sinh thì ông thầy cũng bảo chứ trời ơi mới 12 vô sao thấy con lớn vậy, tức là ông thấy vô thường. Mai mốt đứa con mình nó bảo sao mà năm nay tôi thấy cha già quá vậy, tức là làm cha cũng có cái nghĩa vô thường trong đó. Thì như vậy á, có thể nói lấy cái nghĩa đó, cái nghĩa vô thường đó là đệ nhất nghĩa. Nhưng mà với tính không á, thì sở dĩ mà nó biến chuyển như vậy được á, bởi vì bản thể nó không có. Thành ra cái ý nghĩa không đó, nó bao trùm tất cả mọi nghĩa khác. Do không cho nên nó mới sinh sôi nảy nở, cho nên nó mới tăng trưởng, nó mới biến diệt này nọ. Thành ra không là đệ nhất nghĩa. Nếu mà thực sự Hưng mà là có á, thì Hưng đứng đâu là nó chết một chỗ như vậy, nó không biến chuyển nữa. Nhưng mà cái con người của Hưng luôn luôn nó biến chuyển. Thành ra vì vậy cho nên Hưng là không. Hưng, cái không mới là đệ nhất nghĩa. Thì ở đây nói là nhất giới là đệ nhất nghĩa. Tức là nói là Hưng không có biến chuyển, Hưng không tăng, không giảm, Hưng không từng sinh, không từng diệt. Đó là cái nghĩa đúng nhất của Hưng. Đó, thấy có khó chưa? Đừng tưởng không là khó hơn khó. Bây giờ đố tìm ra cái nào ở trong Hưng mà không tăng giảm, không sinh diệt. Và tính mình có quyền nói, mình bất dùng bất cứ danh từ nào mình nói cũng được, nhưng mà đố mình thấy được. Đức Phật mới nói là muốn thấy biết cái đó chỉ có Phật mới thấy biết được thôi. Thì đây mình được với chú cái này thi đó, để nhất hiện đế chúng sinh giới. Bởi vì mình học xong ít nhiều gì đó, mình phải có những cái danh từ, cái thuật ngữ mình phải nhớ, mình phải biết. Ngày mốt mình nghe nó như là học xong cái mốt rồi người ta bảo gì cái mà có cái danh từ cái gì mà như lai gì đó, lai tây gì đó. Mà học kinh này rồi thì mình phải biết là như lai tạng, cái mình biết liền mà như lai tạng tôi biết chứ. Thành ra vì vậy á, mà phải biết mấy danh từ chúng sinh giới, như lai tạng, pháp thân này nọ đó. Thì đệ nhất nghĩa đế là như vậy. Chúng sinh giới thì chữ giới đây là tính, tức là cái thật tính của chúng sinh á. Cái thật tính này bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịch, bất sinh bất diệt. Đó là chúng sinh giới. Chúng sinh giới này á, còn được kêu là Như Lai Tạng. Khi kêu Như Lai Tạng á, là nói cho cái chỗ là nó nằm ở trong phiền não của chúng sinh. Như quý vị nào muốn nghe nhiều Như Lai Tạng thì có cái kinh nói về Như Lai Tạng, Như Lai Tạng kinh. Thì kỳ này chúng tôi giảng ở cấp 3 đó. Là đầu đề là Như Lai Tạng kinh. Không, cái đó nghe được. Nghe được. Đầu đề Như Lai Tạng kinh, mà kinh đó dễ hơn kinh này. Dạ, bởi vì kinh này thuộc về Đại Thừa. Mà Đại Thừa đó là người cư sĩ là tiêu biểu cho Đại Thừa. Bởi vì cái thực hành Đại Thừa nó không có bị lệ thuộc ở trong cái vấn đề xuất gia. Thành ra những người tu sĩ là nhìn theo Đại Thừa, tu sĩ là thanh văn. Thành ra bởi vậy cho nên phải lựa kinh dễ, về Đại Thừa dễ hơn dạy cho mấy người xuất gia. Nhưng kinh khó khó hơn dạy cho người tại gia. Mà mình học cái kinh này á, là nếu mà mình thích cái người mà thích học là học cái kinh này là để chuẩn bị mình có thể đọc cái bộ Đại Thừa Phải Tính Luận đó. Thì hiện giờ thì nó cũng có bản dịch của Cao Hữu Đứng, nhưng mà tuy nhiên thì tôi có coi qua rồi thì ông Cao Hữu Đứng là một cư sĩ giỏi của Việt Nam mình đó. Thì ông Cao Hữu Đứng cái giải thích của cư sĩ đó thì nó tương đối nó không có cũng như đọc rộng mấy cái bản giải thích khác của các chư tổ đó. Nó hơi lấy cái kinh nghiệm cá nhân của mình, hơi lấy cái học hỏi cá nhân, kinh nghiệm cá nhân của mình, thì nhiều khi có thể nó cũng hơi có một chỗ vài chỗ thiếu sót, và nó cũng có một vài chỗ nó có thể về vấn đề danh từ với ý nghĩa đó, câu cú thì nó có thể nó cũng hơi khó. Thành ra những khi mà dịch như vậy mình phải tham khảo rất nhiều để mình chính xác cái nghĩa ở cái chỗ đó. Thì như ông Cao Hữu Đứng ông không có tham khảo nhiều mấy, thành ra nó có một số vấn đề như vậy. Thì ngoài ra cái giải thích kia thì cũng nếu cái vị nào đó mà học mấy kinh như vậy và nghe quen với danh từ này á thì tương đối mình vào nó sẽ dễ hơn, nó sẽ nhẹ hơn cho mình. Thành ra học kinh mình trước là vậy. Thì Như Lai Tạng này là nói cho cái tạng là kho tàng này là kho tàng để thành Phật, kho tàng của Phật Như Lai. Cái kho tàng này á, tại sao kêu nó là kho tàng? Thì trong cái kinh mà Như Lai Tạng kinh có 9 cái thí dụ nói về ý nghĩa Như Lai Tạng. Kinh nó rất giản dị, nói hết 9 thí dụ nó là chấm dứt. Thành ra vì vậy á, mà Đức Phật nói những thí dụ là để diễn tả cho mình á, là cái phiền não, cái vô minh á, nó sở dĩ mình có Phật tính mà mình không giác ngộ, lý do tại sao? Bởi vì cái vô minh, cái phiền não nó che đậy cái Như Lai Tạng này đi. Thành ra cái Như Lai tính của mình á, lúc đó được kêu là Như Lai Tạng, bởi vì nó là một cái kho báu, một cái kho tạng nó bị ẩn giấu đi. Là mình đi tu á, mình đi theo Phật pháp á, là để mình khơi lên, làm cho hiển hiện cái kho báu của mình ra, cái Như Lai Tạng của mình ra. Thành ra vì vậy nó có tên là Như Lai Tạng. Thành ra khi Đức Phật giác ngộ á, theo như Hoa Nghiêm kinh, Đức Phật mới nói lên, té ra là tất cả chúng sinh đều có Như Lai tính. Thế là trong chúng sinh nào cũng có cái Như Lai Tạng. Và vì không biết gì hết, là vì vô minh và phiền não. Thì Đức Phật ra đời thuyết pháp độ sinh theo như kinh Như Lai Tạng nói, là để phá cái vô minh phiền não trong mình thôi. Còn cái phần mà chứng đắc thành Phật gì á, là nơi cái Như Lai Tạng của mình, chứ không có đụng gì đến Đức Phật hết. Đức Phật không có đụng gì đến cái sự thật của mình hết. Bởi vì cái sự thật của mình nó hoàn toàn đầy đủ, nó là Phật. Đức Phật chỉ đụng đến những cái hiểu lầm của mình thôi, những cái sai lầm của mình thôi, chứ Đức Phật không đụng đến cái sự thật. Sự thật của mình nó hoàn hảo 100%, nó bằng hệt như Đức Phật ấy. Kêu là pháp thân nữa. Là lý do bởi vì ở trong cái bản thể cái nhất giới này, tuy rằng nó dùng cái chữ nhất là một thôi á, nhưng mà nó nhiều đến mức độ kêu nó là tạng. Mình thấy lạ ha. Và đồng thời á, ở trong cái bản thể là một này thôi á, mà nó là tất cả các pháp, thầy nó kêu nó là pháp thân. Thường thường mình cúng dường nó thanh tịnh pháp thân tỷ lô giá na Phật đó. Thế cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nó nói là khi mà giác ngộ cái cây bồ đề là ai giác ngộ? Là tỷ lô giá na Phật giác ngộ. Nếu mà phân biệt ra là tỷ lô giá na Phật giác ngộ, chứ không phải Thích Ca Mâu Ni Phật giác ngộ. Bởi vì tỷ lô giá na Phật mới là Phật thật, Thích Ca Mâu Ni Phật là Phật giả. Giả đây so với thật kia đó, chứ không phải giả này là đồ giả. Thì nghe thấy lạ không? Nên những cái đó là những cái quan điểm của cái ý nghĩa Như Lai Tạng này. Lý do tại sao vậy? Lý do bởi vì rằng là Phật không có thành được. Cái ý nghĩa của Như Lai Tạng nó sẽ đưa đến như vậy để cho mình thấy không có giảng gì đâu. Phật không có thành. Mà nếu không thành á, thì tại sao mình nói là mình là thành Phật, mình tu để thành Phật? Thì cái thành nó chỉ là nói một cách tượng trưng thôi. Nếu mà mình cho thành Phật là thực sự mình làm gì rồi cái tôi mình nó chuyển thành Phật á, thì mình sẽ bị chê cười ngay. Bởi vì các nhà đại thừa tính không như các nhà tiểu thừa, họ sẽ nói mình mà anh thành Phật cái kiểu đó là Phật của anh là Phật phiền não, tại vì Phật của anh là cái pháp được tạo thành, tất cả các hữu vi pháp là những pháp được tạo thành, được có nhân duyên tạo nên, và tất cả các hữu vi pháp do vì có nhân duyên tạo nên nó là pháp được tạo thành, cho nên nó vô thường, mà vì nó vô thường cho nên nó là khổ, mà vì vô thường khổ cho nên nó trống rỗng, nó không có thực. Thành ra nếu anh nói là anh tô anh lựa nhân duyên này để anh thành ra một cái quả Phật, thì các vị nói cái Phật của anh là vô thường khổ phiền não trống rỗng không có thực gì hết. Thành ra vì vậy thì mình theo đại thừa mình đòi thành Phật, rồi mình nghe xong mình ú ớ không biết trả lời sao. Nhưng mà ở đây Đức Phật trả lời mình, Phật đó không có thành, Phật đó bản thể mình là Phật rồi, nó không có chuyện thành. Và thế tại sao lại phải tu như vậy? Cái tu đó là dẹp cái vọng tưởng đi thôi, chứ không có chuyện thành Phật. Dẹp vọng tưởng đi, trí huệ nó hiện ra, trí huệ đó xưa nay nó vẫn luôn luôn là một, là nhất giới, nó không từng tăng từng giảm. Thành ra không có cái chuyện thành Phật. Thành ra vẫn có tu mà không có thành. Mà nói để mượn cái chữ thành nó vẫn có thành, nhưng mà thành nó không có nghĩa là một cái kết quả được tạo ra. Giờ lấy ví dụ, cũng như thí dụ bữa trước lấy rồi ấy, cũng như một cái mặt gương này nó bị bụi che, mình lau cái bụi đó đi ấy, không phải là mình tạo ra cái sáng của gương đâu, nhưng mà mình lau mình cứ mờ mờ mình lau đi cái mình thấy hiện ra sáng, nhưng mà nhờ cái hành động lau này của tôi cho nên nó tạo ra cái sáng. Cái sáng nó vốn sẵn có rồi, cái lau của mình là nó chỉ có đối phó với cái bụi thôi, nó không có đụng gì đến cái chất sáng ấy. Cái thành Phật nó ở cái ý nghĩa như vậy. Thành ra trong kinh Đại Thừa Về Tính Luận mới nói là mình là bổn giác, tức là mình sẵn là giác rồi. Mình tu á, cái giác đó của mình là thủy giác, cái thủy giác đó nó chỉ là bổn giác thôi, chứ không phải nó được tạo thành. Đấy, chính vì đó đó là ý nghĩa ở đây mới nói Như Lai Tạng, tức là cái Phật tính mình có sẵn, mà do đó cho nên nó là pháp thân, tức là thân nó ý nghĩa nó nói một cái gì, một cái khối nó có nhiều thành phần. Nhưng cái chữ pháp ở đây nó có thể nói là thiện pháp, chánh pháp, mà đồng thời nghĩa rộng của nó là tất cả các pháp. Tất cả các pháp như vậy á, nó chứa ở trong cái Như Lai Tạng hết, tức là cả phiền não, cả thanh tịnh, cả thành Phật, cả duyên giác, cả thanh văn, cả Bồ Tát, cả Phật, và cả hữu tình vô tình nữa. Nếu mình đi sâu như vậy, nó đều nằm sẵn ở trong cái Như Lai Tạng hết. Thành ra Như Lai Tạng nó được kêu là pháp thân. Như vậy tất cả mọi sự tu hành của mình lấy công đức gì là lấy từ Như Lai Tạng này ra. Mà Như Lai Tạng nó xưa nay nó vẫn là một, nó không có tạo ra một cái gì hết. Thành ra ý nghĩa đây rất là khó. Nhưng mà bây giờ cứ nhớ để thi, để nhất nghĩa đế, chúng sinh giới, Như Lai Tạng, pháp thân là một đó ha. Đó là cảnh giới của trí huệ của chư Phật, hay là cái chỗ mà hành tâm của chư Phật. Chư Phật luôn luôn tiếp xúc với mình á. Phật khi Phật tiếp xúc với mình như vậy á. Thì mình nhìn Phật, mình cái tâm mình nó hoạt động ở trong cảnh giới này. Tôi, người, tự với tha. Thì kia là Phật cao hơn mình. Mình là người đi theo học. Tâm mình nó hoạt động ở trong cảnh giới đó. Và chư Phật thực sự hoạt động trong cảnh giới này, hoạt động trong cảnh giới là đây là Phật, đây là Phật. Đấy. Phật này á, còn nằm ở trong vô minh nó bán tùm lum hết á, gọi là triền thuật á. Còn Phật này á, tức là Đức Phật á, không còn vô minh nữa, hiển hiện toàn thân, nhưng mà phương tiện, dùng phương tiện, thành ra vẫn dùng những danh từ ta, mi, ngươi. Và vẫn nói tôi sẽ khai ngộ cho ông này nọ, tất cả những cái đó là phương tiện hết. Và tiếp đến nữa, khi khai ngộ rồi á, thì Đức Phật vẫn tiếp tục thực hành tâm ở trong cái chân lý này. Thành ra Đức Phật không có thấy là cái người này đã được giác ngộ, mà Đức Phật vẫn thấy là cái giác ngộ sẵn có nó hiện ra, nó không có cái gì tăng hết á. Đức Phật có độ hết chúng sinh, Phật bảo cũng chẳng có chúng sinh nào cho ta độ hết. Thành ra đó là cái sự thực hành tâm của Đức Phật, cảnh giới đó của Đức Phật. Vì vậy cho nên Đức Phật làm mọi hành động như là Phật Thích Ca là mọi hành động thế gian này, nhưng theo Đại Thừa cái tâm của Ngài luôn luôn nó trụ ở trong cái chân lý này. Và chính vì thế cho nên nếu mà mình có thấy Đức Phật than phiền, nhức mỏi hay nói gì, cái đó được kêu là phương tiện. Chứ thực ra Đức Phật luôn luôn ở trong chân lý bất biến này, nó không có bệnh hoạn, không có đau khổ, không có biến chuyển. Rồi mình thấy đến lúc nào Đức Phật nhập Niết Bàn á, thực ra mình nói là Đức Phật diệt rồi, nhưng mà thực ra Đức Phật luôn luôn thường hành, luôn luôn có mặt. Thì cái sự mà kiện thêm nhiều cái vấn đề nữa mình có thể chưa có giải đáp được hết những cái nghi ngờ của mình, thì cái đó từ từ có nhân duyên mình thắc mắc rồi hỏi ra. Tại vì mình sẽ thấy một cái làng Đức Phật thường hành mình chẳng nhìn thấy đâu hết á. Thì rồi tiếp nữa thì giải thích về pháp thân nghĩa, bây giờ mới bắt đầu đến phần chính yếu. Đây là cái giải thích sau cùng là pháp thân. Vâng, để nhớ nghĩa đế tức là chúng sinh giới tức là như lai tạng tức là pháp thân. Thâm nghĩa đó chính là để nhớ nghĩa đế. Nhưng mà cái thân nghĩa nó không có phải một danh từ, nó không phải là một thuật ngữ chuyên môn của mấy cái này, mới là thuật ngữ chuyên môn. Còn thâm nghĩa chỉ nói là cái ý nghĩa thâm sâu. Bây giờ Đức Phật giải thích về pháp thân nghĩa, ý nghĩa của pháp thân là gì? Pháp thân nghĩa này, Xá Lợi Phất, thân nghĩa này chính là các công đức trí huệ của Như Lai, là các Phật pháp bất khả tư nghị, bất đoạn, bất dị. Đó, đệ nhất diễn đế là công đức trí huệ của Đức Phật. Tức là các Phật pháp, công đức đó là những cái Phật pháp mà bất khả tư nghị. Tại vì tôi quen viết tắt theo lối thứ hai.
Đi không phải đọc luôn. Khi nói câu hỏi của bà thi như này.
Và các Phật pháp bất khả tư nghị này, bất đoạn, bất dị. Bây giờ nói thêm một hai chữ nữa là pháp thân đó, nó không lìa khỏi các công đức trí huệ của Như Lai, các Phật pháp bất khả tư nghị, không đoạn, không biến dị. Đoạn đây tức là chấm dứt, dị đây tức là biến đổi. Tức là khi mình nghe nói nó là một, nó không tăng giảm, mình đừng có nghĩ nó là một cái gì chấm dứt đi, là đoạn. Đó, bây giờ đây mình sẽ, hôm nay thì cũng còn thì giờ cũng không học hết được về pháp thân nghĩa. Thành ra cái nghĩa pháp thân sẽ được giới thiệu bắt đầu như vậy. Thì tôi nói vài ví dụ để cho quý vị có một cái nhận định nào đó, mình sẽ học tiếp thì sau về cái pháp thân này. Học xong pháp thân này là coi như kinh gần chấm dứt rồi đó. Nó còn một đoạn cuối nữa. Vậy thôi. Dịch là biến đổi á, biến khác đi á. Bất dị. Cái này thì sau mình có thể ghi lại cái này, sao đâu. Bữa nay là cái đệ nhất nghĩa đế chúng sinh giới như lai tạng pháp thân. Học thuộc đây đi, đệ nhất nghĩa đế chúng sinh giới như lai tạng pháp thân, đệ nhất nghĩa đế chúng sinh giới như lai tạng pháp thân, lập đi lập lại. Có một điều như vậy nữa, học khó đừng có nản nghe, thấy thì khó hiểu đừng nản. thật sự đó. Có nhiều vị thấy mệt mỏi thì nói, nhưng mà đừng có lo. Tôi nói nhiều khi có nhiều Phật tử bên Pháp cứ tưởng dở, nhưng mà nghe nói biết rồi cho biết là thật. Ở khi nghe Phật Pháp á, nghe Phật Pháp á, bắt chước thì còn bình chút. Thì tất cả mọi cái sở hành của mình á, tất cả mọi cái cuộc sống của mình á, nó có một kết quả nào đó. Thứ nhất, nó ăn thua nó cái tâm của mình. Tâm của mình, thí dụ như là mình làm công việc, thí dụ mình cũng đi hành đường, mình dọn bàn, nhưng mà mình dọn mình vừa lầm bầm trong tâm mình, thì nó không có công đức. Nó không có công đức, mà nó có, nó cũng có nhiều. Cái tâm của mình, mình vừa dọn nhưng mà mình vừa hoan hỷ thì công đức nó tăng. Còn dọn những cái máy cũng có công đức, nhưng mà nó không bằng là dọn mà vừa hoan hỷ nữa. Giờ ấy dọn cho những vị Phật trong tương lai ăn, mình nghĩ như vậy là công đức nó nhiều. Thế mà còn thêm một yếu tố nữa rất quan trọng, đó là cái đối tượng mà mình dọn. Mình dọn lên đây cho một 50-60 người ngồi ăn nhậu rồi nói chuyện trên trời dưới đất không thôi ấy, nó không có công đức. Mình dọn đây cho 50-60 người, những người toàn tư tưởng thiện thôi, công đức rất lớn. Thành ra cũng vậy, khi mà mình ngủ á, mình bảo chứ thôi đi ngủ, coi tele mệt rồi đi ngủ, ngủ cho nó đã, khỏe cái thân. Thì nó là một cái chuyện bình thường thôi, không có công đức. Mình bảo chứ thôi ngủ này để mai khỏe, còn đi chữa bệnh cho chúng sinh này nó gì gì, mọi người mình bác sĩ chẳng hạn. Cái ngủ nó có công đức. Rồi mình bảo chứ thôi bây giờ mình ngủ, mình vẫn ngồi nghe pháp như thường, công đức lắm á. Vì ngủ một cái hoạt động của mình nó phải có thôi. Tại sao là mình cứ phải thức nó mới là một cái hoạt động mà nó có ích lợi, thì nó ngủ nó có ích lợi chứ. Thế chính vì vậy á, nên nó công đức của mình á, kết quả mình nó còn ăn thua cái đối tượng nữa. Do đó cho nên á, mà nhất là mình biết rồi, học Phật Pháp nó đã khô lắm rồi, nhất là học Đại Thừa nó khó nữa. Thành ra cái vấn đề là mình phải hiểu mấy cái đó. Chứ nếu mà mình cứ nghĩ theo cái lẽ thường, mình bảo chứ ô phải ngồi tỉnh táo này nó gì, là phải hiểu nghĩa gì gì á, thì không bao giờ mình học được hết. Bởi vì bắt đầu là không bao giờ mình hiểu được hết á. Mà mình phải có ngồi như vậy 100 lần, ngủ khoảng 200 lần mới là mới vô. Thành ra nếu mà cứ thấy mình ngủ là mình thối lui là không có được. Thành ra tu là phải nói chứ tu hành nó khó, phải tu lì. Ngủ cũng tu. Phải lì đấy. Chứ còn nếu mình cứ đợi mình là một cái người thanh tịnh, khỏe khoắn, tỉnh táo này nọ rồi, mình bảo giờ đây là cái lúc tu hành thì không có đâu. Lúc nào cái tâm mình nó cũng là một trạng thái phiền não hết á. Thành ra vì vậy cho nên đã muốn tu thì cứ tu đi. Phiền não nào mình cũng tu hết á. Thì như vậy mới được. Thì đến đây hết giờ chưa? 5 phút hả? 5 phút ăn ngủ nói thí dụ thôi ha. Chuyện gì cũng dài hết á, kể trong 5 phút này phải nói với tốc độ lẹ vô cùng. Giờ mình lấy cái thí dụ ở đây để cho mình viết trước và sẽ có thể lặp lại thí dụ này đi, thí dụ này sẽ được lặp đi lặp lại hoài. Là khi mà mình muốn hiểu về cái ý nghĩa mà một mà lại ra rất nhiều mà lại vẫn quy về một, thì mình thấy là trước tiên là mặt biển, lấy ví dụ vậy, mặt biển nó lên xuống, nó nhấp nhô đủ thứ, nó luôn nó thay đổi, nhưng mà luôn luôn là một, nhưng cái một đó nó luôn luôn là thay đổi, chứ không có nghĩa là khi mình nói là một cái á, là cái mặt biển nó sẽ không có quyền lên cao xuống thấp nữa. Cái một đó nó không ngăn chặn những cái biến đổi như vậy, và những cái biến đổi mà mặt hiện tượng nó không bao giờ nó ảnh hưởng đến cái một của cái biển hết á. Mình phải hiểu cái lý đó thì mình mới vào cái pháp thân được, mới vào cái Như Lai Tạng này được. Thì ở đây Đức Phật nói, tại vì tại sao mà cái thật tính là một nó cứ mâu thuẫn với cái nghĩa không, cái nghĩa vô ngã. Bởi vì người ta cứ nghĩ là thế đã là thật tính, thế đã là một thì không có quyền biến chuyển, như giải thích theo lối tính không á. Nhưng mà giải thích theo Như Lai Tạng nó không phải như vậy. Thành ra Đức Phật mới nói là Như Lai Tạng, tức là trong nó chứa tất cả phiền não, thì tức là nó chứa tất cả mọi cái sự biến đổi. Thì lúc bây giờ mình phải lấy đến thí dụ thứ hai là cái mặt gương. Một cái mặt gương sáng như vậy á, cái tính chất gương sáng nó không ngăn chặn tất cả những cái hình ảnh hiện lên trên nó. Hình ảnh khác sao nó hiện như vậy, để hình đẹp hình xấu gì thì nó hiện đúng đẹp xấu như vậy, nó không có biến đổi. Nhưng mà dù nó có hiện bao nhiêu cái hình ảnh trên nó hiện trăm ngàn cái bộ mặt ở trên cái tấm gương nó đi chăng nữa, cái tấm gương nó vẫn là một. Dù nó có trăm ngàn cái màu sắc hình ảnh ở trên nó không hề thay đổi cái bản chất của nó. Và dù cái bản chất của nó không hề thay đổi, trước sau thì là nhất giới thôi, nhưng mà không phải nó nằm chết cứng ù lì, mà nó luôn luôn nó biến hiện, nó luôn nó mở rộng ra cho hiện hiện ra tất cả mọi tướng, mọi hình tướng. Đó là cái chỗ thâm nghĩa, cái chỗ khó hiểu, chỗ thâm nghĩa như vậy. Thành ra khi mà nói về cái có này là, tức là nói về một cái bản thể, mà cái bản thể đó là căn bản, là cái chỗ y chỉ cho sự sinh diệt phiền não đau khổ của chúng sinh, cho sự giải thoát khỏi luân hồi, cho sự chứng niết bàn, cũng như cho sự thành Phật hành Bồ Tát đạo của chư Bồ Tát. Và nó là một cái bao trùm và chứa tất cả những cái pháp đó, nó kêu là pháp thân. Thì thành Phật nhờ có pháp thân nó mà thành Phật. Đến nỗi mình có thể nói, mà nhiều khi cái này nó ít được nhấn mạnh, bởi vì sợ người ta hiểu lầm, bị đoạn địa ngục cũng do pháp thân mà đoạn địa ngục. Nhưng mà cho dù như vậy đi chăng nữa, thì khi mà thành Phật, khi bị đoạn địa ngục, cái pháp thân nó vẫn là một. Mà nó vẫn là một, nhưng mà có tu thì mới thành Phật, làm ác vẫn bị đoạn địa ngục. Cũng như mình bảo bây giờ chứ, cái mặt gương nó là một, không? Rồi mình lấy một cái hình tượng rất đẹp, mình để cho cái gương nó hiện lên rất đẹp, mình đem một cái xấu để nó hiện nó xấu. Thế mình ỷ vào cái một, mình bảo chứ xấu một thì nó cũng là chất gương hết á, mình ỷ vào đó. Nhưng mà mình có ỷ vào đó đi chăng nữa, cái hình ảnh xấu nó vẫn hiện nó xấu à? Dù nó là một với cái đẹp kia, nhưng mà nhân duyên nó là xấu, nó vẫn xấu như thường. Thành ra nó không phá nhân quả, nó không phá nhân duyên. Nó là cái chỗ y cứ, nó không phải cái chỗ mà y cứ vào đó để các pháp hiện hữu, nó không phải cái chỗ ỷ lại để mà phát sinh tà kiến. Mà muốn mình muốn lạm dụng được không, mình muốn gọi là sử dụng được ấy, một cách ích lợi ấy, cái bản thể đó của mình ấy, thì mình phải gieo cái nhân duyên tốt. Bởi vì cái bản thể nhất giới của mình ấy, nó không phá hoại nhân duyên. Mà nếu mình hành động được cái nhân duyên tốt á, thì cái bản thể nó hiển hiện ra những cái gì tốt đẹp nhất. Thì lúc đó coi như là mình là cái người nắm được cái bản thể đó, mình là cái người sử dụng được cái bản thể đó. Thành ra không bao giờ mà mình nói là bởi vì tất cả là không hay là bởi vì tất cả là Phật tính đó mà mình làm liều được. Mình làm liều thì cái Phật tính nó thành ra là cái tai hại. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói là đề hồ mà thành độc dược. Thành ra đừng có ỷ nó. Vì vậy cho nên cái chỗ vi diệu của nó, cái thân nghĩa ở chỗ đó là như vậy. Nó là bản thể của tất cả, mà đồng thời cái mặt hiện tượng nó vẫn phải có tu hành, vẫn phải có trì giới, phải có đủ hết. Mà đó là nói lấy một thí dụ về cái tấm gương cho mình ấy. Cái vị nào chịu khó về nhà để cái gương đó, để các hình ảnh quán chiếu, vì cái Như Lai Tạng tính này nó thuộc cái khuynh hướng như vậy. Và thường thường kết luận lại thì cái trí huệ mà ở trong các cái kinh này nó thường được ví như là gương trí kính, cái bản thể nó thể hiện ra. Và chính cũng như vậy đó, mà có thể nói là tuy rằng nó là một, mà nó là cái tính chất thật của tất cả mọi công đức. Nó lại có một điểm nữa như vậy này, dù rằng khi mà mình thấy cái hình ảnh xấu đó, nó hiện lên trong gương á, nhưng mà cái gương nó vẫn, cái hình ảnh nó luôn luôn nó có một cái lối thoát, bởi vì nó có cái chất gương trong sáng. Thành ra một chúng sinh mà đọa vào địa ngục á, cái mặt hiện tượng nó là một mặt rất xấu, nhưng mà nó vẫn có cái lối thoát, bởi vì bản thể nó là cái gương trí huệ. Và Đức Phật độ chúng sinh được là nhờ cái đó, và chư Bồ Tát cũng phát hạnh nguyện độ tất cả chúng sinh là nhờ có cái đó. Chứ nếu mà chúng sinh không có cái đó là Bồ Tát nào cũng phải theo A-la-hán hết rồi, bởi vì thấy chúng sinh là ớn rồi. Chỉ thấy phiền não thôi chứ không thấy gì, có một cái gì trong sáng ở trong đó hết á. Thành ra cái vấn đề Phật tính á, là đối với các kinh điển này á, là căn bản của Phật Pháp Đại Thừa, Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh này, nó hạnh nguyện Bồ Tát đủ thứ á. Và cái người nào càng thấy rõ cái lý này, người đó càng phát tâm Bồ Đề mạnh mẽ. Đấy là lý do tại sao phải học kinh vậy. Mà mạnh mẽ chừng nào thì dĩ nhiên là bây giờ mình hồi hướng mình thấy hứng thú chừng đó.
Thank you.